Lúc ấy Dương Lệ Phương vừa chạy qua nóc nhà, Vũ Tú Liên đã chờ nàng ở đó, kéo nàng cùng chạy, sau lưng còn có một tràng tiếng la thét ầm ĩ. Hai người đạp lên mái ngói chạy rất xa mới nhảy xuống đất. Chỗ ấy rất hẹp, nguyên là đã tới góc thành phía tây bắc. Lúc ấy đã quá canh tư, ở đó vắng vẻ không có người nào. Hai người theo tường thành đi về phía đông. Vũ Tú Liên lại trách móc Dương Lệ Phương nói:
"Hôm nay lẽ ra ngươi không nên đi. Gã Phí Bá Thân này giảo quyệt thế nào, ngươi còn chưa có bao nhiêu kinh nghiệm. Ngươi tới thế này không phải là chui đầu vào lưới sao? Mà nói lại thì thân phận của ngươi cao quý thế nào. Mới rồi ta đã nhảy lên nóc nhà bảo ngươi chạy theo ta ngay, ngươi lại không nghe, không biết vào trong phòng ấy để làm gì. Lúc ấy quan quân đã tới viện trong rồi, ta núp trên nóc phòng nhìn xuống, vô cùng hoảng sợ. Vì nếu lúc ấy ta nhảy xuống thì sẽ phải làm nhiều người bị thương. Chỉ cần lỡ tay đã thương một người quan quân thì chuyện này sẽ vỡ lỡ ra. Nếu ta không xuống thì đã thấy chắc chắn là ngươi phải bị bắt. Ngươi thật không được chút nào, trở đi ngàn vạn lần không được ra ngoài nữa." Lại thở dài nói: "Hôm nay vốn ta đã định ngủ nhưng trong lòng dường như không yên tâm, ta mới quay lại, chồng ngươi nói ngươi đã đi rồi. Ta nghe thế giật mình, vội vàng đuổi theo. Chồng ngươi cũng thế, y không cản được ngươi, thật khiến người ta lo sợ." Dương Lệ Phương mừng tượng như có chỗ bất phục, nàng bèn kể lại việc vào phòng cứu Lôi Kính Xuân mới rồi. Vũ Tú Liên nói: "Ngươi thấy thế nào? Tất cả chuyện của chúng ta Phí Bá Thân đều biết hết. Y tuy không biết võ nghệ, không có sức khỏe nhưng có mưu trí. Có rất nhiều người bảo vệ y, y hoàn toàn không sợ chúng ta. Ta thấy người có sức khỏe giỏi võ nghệ cũng khó mà đấu lại người này." Dương Lệ Phương im lặng không đáp, Vũ Tú Liên bèn đưa nàng cái áo đen vốn là của nàng treo trên cây liễu. Dương Lệ Phương bất giác nóng bừng mặt, khoác chiếc áo vào. Lúc ấy trong bóng đêm, nàng theo sát Vũ Tú Liên trở về. Vậy lát trở về nhà Lưu Thái Bảo, Lưu Thái Bảo trong hai hôm nay không có nhà. Hôm trước Hầu Nhi Thủ đột nhiên tới tìm y, không biết họ đi đâu, lại thì thào bàn bạc. Chỉ có Thái Tương Muội lúc ấy vẫn chưa ngủ. Họ vào phòng, Vũ Tú Liên giới thiệu Dương Lệ Phương với Thái Tương Muội. Thái Tương Muội dưới ánh đèn nhìn thấy Vũ Tú Liên còn có một phụ nữ trẻ tuổi. Nàng vội nổi lửa nấu nước, sau đó ba người thì thào trò chuyện. Dương Lệ Phương thủy chung trên mặt vẫn có vẻ căm hận, có ngấn nước mắt. Vũ Tú Liên rất buồn bã về chuyện vừa xảy ra, vì Phí Bá Thân ở kinh thành lại có đi lại với quan quân, rất khó hạ thủ, mà Dương Lệ Phương lại quyết ý sống chết, nếu không đích thân giết chết kẻ thù thì không cam tâm. Hiện chưa biết Lý Mộ Bạch đi đâu, La Tiểu Hổ cũng đột nhiên thất tung, Lưu Thái Bảo, Hầu Nhi Thủ, Sử Bằng Tử thì hành tung bí ẩn, lúc có việc muốn tìm thì nhất định không gặp, nhưng lúc không có việc không cần tới thì họ lại mò tới, cho nên Vũ Tú Liên vô cùng phiền não. Thái Tương Muội lập tức nảy ra chủ ý: "Chàng bằng đi tìm Ngọc Kiều Long, khích cô ta, mời cô ta để cô ta xuất mã. Cô ta không quá nhiều điều kiên kỵ như chúng ta. Bảo cô ta giết Hạ Tụng và Phí Bá Thân ở tại kinh thành, cô ta cũng dám làm." Vũ Tú Liên nói: "Người có ý gì thế? Mấy hôm nay mẹ cô ta bệnh rất nặng, cô ta ở nhà hầu hạ nên chúng ta mới được yên tĩnh một chút. Người lại muốn cô ta ra mặt, sự tình ắt không làm xong mà lại gây ra chuyện ầm ĩ." Lại nói với Dương Lệ Phương: "Ta đối xử với người trong bấy nhiêu năm nay ra sao?" Dương Lệ Phương chớp chớp mắt nói: "Người rất có ơn với cháu." Vũ Tú Liên nói: "Có ơn hay không có ơn không cần nói. Có điều ta dám nói là đối xử với người không tệ. Hiện tại ngươi phải nghe lời ta. Chuyện trả thù cố nhiên là quan trọng, nhưng ta không cho ngươi làm như kiểu hôm nay, khinh suất làm bừa như thế. Thật ra ngươi cũng giống Ngọc Kiều Long, các ngươi đều là người tôn quý, chuyện giang hồ, chuyện trả thù đều không tới phần các ngươi. Vì thế các ngươi ai cũng làm liên lụy tới cả gia đình. Ngọc Kiều Long và ta không có bao nhiêu giao tình, nhưng dạng nhất mà ngươi hôm nay bị bắt, nếu để người ta giải ngươi lên nha môn, liên lụy tới cha mẹ chồng và chồng ngươi thì quả thật ta có lỗi với đức gia, vì võ nghệ ta dạy cho ngươi còn rất ít. Bây giờ ngươi phải ngàn vạn lần nhẫn nại chờ đợi. Đợi năm bữa nửa tháng ta bất kể thế nào cũng sẽ giúp ngươi trả thù. Chỉ cần trả thù được là xong, cần gì phải đích chính ngươi đích thân động thủ." Dương Lệ Phương gật đầu im lặng ưng thuận. Lát sau trời đã sáng, Thái Tương Muội mang cái bụng to ra ngoài thuê một chiếc xe. Vũ Tú Liên dắt Dương Lệ Phương cùng lên xe tới nhà họ Đức. Tới nơi Vũ Tú Liên lại thanh minh cho Dương Lệ Phương với Đức Đại Phu Nhân, lại sai người đi nghe ngóng tin tức. Vũ Tú Liên lại vào phòng Đức Đại Phu Nhân ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy thì ăn cơm trưa ở đó. Ăn cơm xong, Tôn Chính Lễ vô cùng tức tối. Y muốn giết hai người Hạ Phí, rồi vứt bỏ tiêu điếm của y rong ruổi giang hồ. Đức Khiếu Phong và Dương Kiện Đường lại khuyên y, Vũ Tu Liên thì ngồi bên cạnh trầm ngâm không nói, trên mặt có vẻ tức giận. Đang lúc bàn bạc chưa quyết, chợt Lưu Thái Bảo hớt hải tìm tới. Y tới lần này lại mang rất nhiều tin tức bên ngoài. Một là Ngọc Chính Đường phu nhân bệnh rất nặng, hai là Lỗ Quân Bội đã bị trúng phong, tính mệnh e không giữ được. Ba là hôm nay lại rất nhiều người biết việc Đức Thiếu Phu Nhân đêm qua đại náo nhà Phi Ba Thân. Bốn là Sử Bằng Tử và Hầu Nhi Thụ trong mấy hôm nay vốn chưa rời khỏi kinh thành. Họ cùng nhau ăn trộm một nhà giàu. Nhưng sáng nay Sử Bằng Tử đột nhiên nhìn thấy bốn chiếc xe lừa và mấy con ngựa ra thành ở Chương Nghĩa Môn, trong đó có Hạ Kiếm Nga. Sử Bằng Tử nhận ra thị, nói hôm nay thị che khăn xanh trùm đầu, còn có một chiếc xe chở hai lão già, đại khái chắc là Phí Bá Thân và Hạ Tụng. Tôn Chính Lễ nghe xong lập tức đứng lên nói, ta đi đây, đuổi theo giết hết bọn họ. Vũ Tu Liên cũng nói, để ta lấy đao. Lưu Thế Bảo nói, Sử Bằng Tử đã sai Hầu Nhi Thụ theo họ, đại khái không thể để họ chạy thoát. Chỉ là lúc Sử Bằng Tử nói là 10 giờ sáng, bây giờ đã 2 giờ rồi. Vũ Tu Liên nói với Tôn Chính Lễ, chúng ta đuổi theo mau. Rồi dặn Đức Khiếu Phong ngàn vạn lần đừng cho Dương Lệ Phương biết chuyện này, mời Dương Kiện Đường cứ tạm thời ở đây đừng đi. Nàng lại sai người trong phủ chuẩn bị ngựa rồi trở vào trong dặn Đức Đại Phu Nhân canh chừng con dâu. Dây lắc ngựa bên ngoài đã chuẩn bị xong, nàng vội vàng đi ra lên ngựa trở về nhà Thái Tư Muội lấy song đao, ra An Định Môn, theo sông Hộ Thành đi về phía Tây Nam. Ngựa đi rất nhanh, qua nửa vòng kinh thành nhận đúng đường đi từ Chương Nghĩa Môn, phóng thẳng về phía Tây. Đi chưa được bao xa lại thấy cạnh đường có một quán trà, Tôn Chính Lễ đang uống trà trong đó. Dường như y đã tới khá lâu. Vũ Tu Liên chỉ nhìn y ra ám hiệu chứ không dừng ngựa, lại vội vã phóng đi. Tôn Chính Lễ vội ném tiền trà xuống, khoác áo, khoác cầm đơn đao, cưỡi ngựa lên đường, đuổi theo bóng Vũ Tu Liên. Lúc bấy Vũ Tu Liên kìm ngựa lại đi chậm chậm đợi ngựa của Tôn Chính Lễ đuổi tới, nàng bèn nói. Đuổi theo mấy chiếc xe này, sư huynh ngàn vạn lần phải nhìn tôi ra hiệu mà hành sự, không thể giữa ban ngày mà công nhiên giết người. Nếu không thì sư huynh không làm được tiêu đầu nữa đâu. Tôn Chính Lễ nói, ta cũng chán làm tiêu đầu rồi. Ở kinh cái gì cũng có, rồng, cọp, hồ ly, khỉ cái gì cũng có. Như nay lại nảy ra một con sói đúng là khiến người ta tức giận. Ta rất muốn gây ra tai họa rồi trốn đi nơi khác. Vũ Tu Liên cũng không để y nói nhiều, chỉ vung roi thúc ngựa đi mau. Tôn Chính Lễ đuổi theo phía sau. Một người là Kim Thoa Nữ Hiệp, một người là Đại Tiêu Đầu Mình Đồng Gia Sắc. Có đường này họ lại thường qua lại, rất mau lẹ, rất thông thạo. Không đầy 3 giờ đã đi được vài mươi dặm, đã qua sông Vĩnh Định. Trên con đường này vốn có không ít xe ngựa đi lại. Hai người đặc biệt chú ý là xe, nhưng không thấy có xe nào chở lão già. Đi một mạch tới huyện Lương Hương, đi ngang mấy người đang ngồi hóng mát dưới cây bạch dương cạnh đường, chợt nghe phía sau có người gọi, Vũ sư cô, Vũ sư cô. Vũ Tu Liên quay nhìn, té ra là Hầu Nhi Thủ. Y ăn mặc như đạo sĩ, lưng đeo thùng thuốc, cưỡi một con lừa đuổi tới. Vũ Tu Liên vội kìm ngựa lại, Hầu Nhi Thủ vội vàng thúc lừa. Sau lưng y còn có người bán trái cây dưới gốc bạch dương kia, xòe tay đuổi theo nói, đạo gia, mới rồi người ăn trái cây của chúng tôi còn chưa trả tiền. Hầu Nhi Thủ lại dừng lừa lại, móc hết túi này sang túi khác, mới lấy ra được mấy đồng ném cho người bán trái cây. Vũ Tu Liên quát một tiếng, mau lên! Hầu Nhi Thủ mới thông thả đi tới, y hỏi, sư cô định đi đâu thế? Vũ Tu Liên nói, người làm gì mà tới đây? Hầu Nhi Thủ nói, tôi dâng lệnh Sử Đại Thúc, y đưa tôi con lừa này, bảo tôi đuổi theo mấy chiếc xe kia. Vũ Tu Liên hỏi, mấy chiếc xe ấy đi đâu? Chẳng lẽ ngươi không theo kịp à? Hầu Nhi Thủ quay về phía đông chúm chúm môi rồi nói, tôi là cưỡi lừa, họ là đi xe lừa làm sao mà đuổi không kịp? Sư cô coi tôi là vô dụng mà. Họ là... Y chúm chúm môi. Vũ Tu Liên đưa mắt nhìn qua phía đông, chỉ thấy phía đông có một rặng cây bạch dương. Phía sau rặng cây thấp thoáng có một dãy phòng ốc là một thôn trang. Vũ Tu Liên lại kinh ngạc hỏi, xe của họ cũng ghé vào đó à? Hầu Nhi Thủ gật đầu nói, lúc vào thôn rồi, cả con mụ đầu đội khăn trên mặt có nốt ruồi son cũng vào. Tôi không biết tình hình trong thôn thế nào, tôi không dám vào, tôi bèn tới gốc cây dương này ngồi nghỉ. Tôi hỏi dò, nghe nói bên đó gọi là thôn Trương Gia, trong đó có một cô nương lấy chồng làm quan ở Bắc Kinh, thường có thân thích đi xe về thăm. Dù tôi liền ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta cũng cứ quay lại chỗ gốc cây ngồi nghỉ một lúc đi. Rồi kéo cương cho con ngựa quay lại cùng tới chỗ mấy gốc cây bạch dương. Chỗ ấy có người bán trái cây, bán dưa, lại có người thầy bói ngồi dưới đất xem lục hào thần khóa. 7-8 người đi đường đều ngồi đó hóng mát, có người nằm gối đầu lên bao phục của mình ngủ say, có người đàn bà ngồi dưới gốc cây cho con bú, bên cạnh là con lừa của chị ta, chồng chị ta đang ngồi ăn dưa. Ngoài ra còn có một đứa con hơi lớn đang đùa nghịch bắt kiến càng. Cho nên lúc Du Tú Liên tới đó cũng không ai để ý, nàng giống như một cô gái mãi giỏ trên giang hồ. Hầu như thủ thì bộ quần áo đạo sĩ và cái rương thuốc càng dễ che giấu thân phận. Chỉ có ngũ trảo ưng tôn chính lễ cao lớn khỏe mạnh khiến tất cả mọi người đều ngẩn mặt nhìn y. Hầu như thủ dắt tất cả lừa ngựa buộc vào gốc cây, y tới chỗ người coi bói trò chuyện. Tôn chính lễ thì ngồi xuống đất kéo vạt áo lau mồ hôi, ngồm ngoàm ăn dưa. Dù tôi liền bước tới trò chuyện với người phụ nữ cho con bú. Nàng nói chuyện rất thân thiện, người phụ nữ cũng rất thành thật. Té ra chị ta là người bản địa về nhà thăm mẹ cách đây 18 dặm phía đông. Vì trời nóng quá, đứa con lại khóc nên nghỉ lại đây một lúc rồi sẽ đi. Vì chị ta đã gần 40 tuổi sinh trưởng ở đây, nên các thôn xóm trạm điếm gia đình trong vòng 20 dặm quanh đây, chị ta cơ hồ đều biết rõ. Vì Du Tú Liên hỏi chị ta về Trang Gia Thôn, tại sao hôm nay đột nhiên lại có xe ngựa tới, người đàn bà bèn rất cung kính nói. Tôi còn có một người chị lấy chồng trong thôn này, Trương Quả Phụ trong thôn này hiện rất giàu. Con nhãi trong nhà bà ta mấy năm trước còn mũi dại lòng thòng, lớn lên vẫn không ra sao. Về sau mẹ cô ta đưa cô ta tới kinh nói là kết thông gia với một nhà làm quan. Năm ngoái lúc trở về thì toàn thân lụa là đầy đầu vàng ngọc, có vẻ giàu sang lắm. Nhưng nghe nói cô ta làm vợ lẽ, lão gia làm tri phủ, râu đã bạc hết, còn lớn tuổi hơn cả cha cô ta, nhưng mà giàu, bây giờ không đếm xỉa gì tới bạn bè thân thích nữa. Đầu năm nay lại có tiền, bất kể là loại khốn nạn nào, cứ có tiền là có người kính phục. Lúc ấy nghe nói cô ta lại về nhà, người trong nhà đều phát điên, đều tranh nhau tới nhìn cô ta, lấy lòng cô ta. Cũng không trách được. 2 năm nay nhà cô ta giàu phất lên, mẹ cô ta, một bà quá, bỏ tiền ra mở một cửa hiệu cầm đồ nhỏ ở trấn Bắc Biên. Du Tú Liên vừa nghe đã lập tức hiểu ngay, nghĩ trong thôn này nhất định có nhà mẹ của dì Thái Thái của Hạ Tụng. Hôm nay ắt lại là gian kế của Phí Bá Thân, y mời Hạ Tụng tới, nhờ bọn Hạ Kiếm Nghe bảo vệ tới lánh nàng ở chốn thôn quê không có ai biết. Nàng không kìm được cười nhạt, hận không thể lập tức xông vào thôn đánh nhau một trận với Hạ Kiếm Nghe, giết chết thị rồi giết Hạ Tụng, Phí Bá Thân để trả thù cho nhà họ Dương. Nhưng làm như thế thì không khác gì lạm sát, mình và Tôn Chính Lễ không tránh khỏi bị truy nã bắt bớ, nên nàng còn phải thẩm xét lại cẩn thận. Lại cảm thấy trong này dễ bị Hạ Kiếm Nga cản trở, như vậy đủ cho họ có thể tháo chạy. Vì thế Du Tú Liên tính toán một lúc mới bước tới bàn bạc với Tôn Chính Lễ, định là trước hết cứ tới trấn Bắc Biên nghỉ ngơi một lúc, cho đám người kia cư trú lại yên ổn, đến tối sẽ trở lại hạ thủ. Tôn Chính Lễ lắc đầu nói, sư muội, cô ở Giang Nam mấy năm, cái gì cũng không học Lý Mộ Bạch, tại sao lại học y cái thói cẩn thận ấy? Sư muội cô không cần quản nữa, cô cứ tới đó nghỉ ngơi không cần ra mặt. Để ta ăn xong quả dưa này sẽ cùng hầu nhi thủ vào thôn, bắt mấy đứa đáng ghét ấy. Du Tú Liên hạ giọng nói, làm như thế chỉ là khua cỏ động rắn thôi. Người trong thôn cũng chỉ có vài mươi hộ, họ có thể ẩn núp khắp nơi, chẳng lẽ người giết tất cả sao? Tôn Chính Lễ đứng lên cào nhào, sư muội cô cần gì dính vào? Du Tú Liên cũng đứng lên cao cao mày. Hầu nhi thủ bước qua chỉ về phía bắc nói, nhìn kìa, lại có một đám trợ thủ của chúng ta tới kìa. Du Tú Liên nhìn ra bất giác ngạc nhiên. Chỉ thấy phía bắc có 3-4 con ngựa phóng tới. Người cưỡi ngựa đi đầu là Sử Bàn Tử, phía sau là Dương Kiện Đường và Dương Lệ Phương. Du Tú Liên vội nói, cô ta cũng tới à? Hầu nhi thủ định chạy ra đường cản lại vẫy tay gọi, nhưng Du Tú Liên giữ y lại. Lại thấy 3 con ngựa từ phía bắc càng lúc càng tới gần, nhất là Dương Lệ Phương, toàn thân mặc quần áo màu xanh, đầu bịch khăn hoa, cưỡi ngựa rất vững vàng. Nàng và Dương Kiện Đường trên yên ngựa đều dắt trường thương. Sư Bàn Tử đầu đội mũ rơm, phanh ngực áo ra, y nhìn thấy bọn Du Tú Liên bên đường trước, bèn ngoác miệng ra cười lớn. Cát bụi mù mịt, vó ngựa dồn dập, trong giây lát đã tới gần. Du Tú Liên bước lên 2 bước hỏi Dương Kiện Đường, tại sao lại cho cô ta đi? Dương Kiện Đường cười khẽ nói, Sau khi cô đi, ta bàn với Khiếu Phong. Khiếu Phong gật đầu đồng ý cho cô ta đi theo. Vừa ra khỏi thành, bọn ta lại gặp Lão Sử, Lôi Kính Xuân y cũng tới. Vì y không có ngựa nên bây giờ đại khái mới qua khỏi cầu Lư Câu. Chủ trương của ta là đây vốn là chuyện của nhà họ Dương, trả mối thù sâu 20 năm, tại sao không cho Dương Lệ Phương tự mình đi trả thù? Ta truyền thụ thương pháp cho cô ta trong bấy nhiêu năm để làm gì? Cho nên ta nói rõ với cha con Khiếu Phong, Văn Hùng, cho cô ta đi vài ngày không hề gì. Ta đảm bảo nếu để cô ta có chuyện gì thì cứ chặt đầu ta. Dù Tô Liên cũng tức giận nói, nếu đã thế thì chúng ta có thể ra tay lập tức. Chỉ là chúng ta trước hết phải chăm trước là có thể giữa thanh thiên bạch nhật thế này hay không. Dương Kiện Đường kinh ngạc hỏi, tại sao có thể ra tay lập tức? Đoàn xe của hai tên lão tặc Phí Bá Thần Hạ Tùng ở đâu? Tôn Chính Lệ chỉ về phía đông nói, là ở trong thôn kia, thùng ấy có bà quả phụ họ Trương là mẹ vợ Hạ Tùng. Y nói rất lớn tiếng. Vừa nói tới đó đã thấy Dương Lệ Phương phóng ngựa về phía đông, Vũ Tú Liên cũng vội vàng cởi dây buộc ngựa. Dương Kiện Đường, Tôn Chính Lệ cùng đuổi theo. Vũ Tú Liên vội vàng phóng ngựa đuổi theo họ. Hầu Nhi Thủ lưng đeo thùng thuốc kéo con lừa cũng phóng về phía ấy. Sư Bằng Tự lại nhảy xuống ngựa mua một quả dưa ăn. Y lại xua tay nói với những người đang hoảng sợ vương cổ nhìn theo. Không có chuyện gì đáng nhìn đâu. Họ đều vào trong thôn thăm người nhà thôi. Tuy nói thế nhưng Y cũng nhìn về phía đó. Trên đường bờ ruộng phía đó Dương Lệ Phương dẫn đầu. Tất cả bốn con ngựa sau cùng là một con lừa đều phóng đi rất mau. Nhất là Dương Lệ Phương và Tôn Chính Lễ, một người sốt ruột, một người nóng tính, họ xông vào thôn Trương Gia đầu tiên. Vừa vào tới thôn thì có 6-7 con chó xúm lại sủa ầm lên, Dương Lệ Phương rút thương bên yên ngựa ra đâm lũ chó. Trong thôn có rất nhiều người thấy chó sủa ầm ĩ đều ra cửa nhìn. Dương Lệ Phương lại hỏi, làm phiền các ngươi, nhà nào là nhà bà quả phụ họ Trương, cho ta biết với. Người trong thôn đều ngơ ngác, một người chỉ về phía nam nói, bên kia, gian thứ nhất sau góc tường là đúng. Dương Lệ Phương cầm thương dục ngựa giống như nữ tướng bắt giặc. Vừa qua góc tường quả nhiên nhìn thấy trước căn nhà thứ hai có hai cỗ xe lừa đang đậu, nhưng không có con ngựa nào. Cổng nhà vốn rất nhỏ, cửa đóng rất chặt, mấy người đánh xe và vài gã lêu lỏng trước cửa đang ngồi xổm xuống đất đánh bạc ăn tiền. Vừa thấy nữ tướng cầm thương cưỡi ngựa phóng tới, họ đều hoảng sợ ngẩng lên nhìn. Lúc ấy Hầu Nhi Thụ cũng đã vào thôn, y kinh ngạc nói, trời ơi! Mới rồi rõ ràng ta thấy 4 chiếc xe, 3 con ngựa vào thôn, sao bây giờ chỉ còn 2 chiếc xe? Dương Lệ Phương xuống ngựa cầm thương gõ cửa. Dương Kiện Đường phía sau bước lên cản nàng nói, đừng lỗ mãng, chúng ta cứ theo quy củ, gõ cửa. Dương Lệ Phương vội vàng lấy tay gõ cửa. Dương Kiện Đường bèn hỏi bọn đánh xe đang ngồi dưới đất, các người theo Hạ Tri Phủ tới đây phải không? Một người đánh xe đáp, chúng tôi là xe chở thuê, sáng hôm nay thuê chúng tôi, nói rõ là đi từ Bắc Kinh tới huyện Phòng Sơn. Tới đây thì tiện đường ghé vào thăm thân thích, tất cả có 4 chiếc xe, 2 chiếc là của họ. Một vị hạ gia còn có 2 vị thái thái, đây đại khái là nhà mẹ của vị hạ thái thái kia. Nhưng Phí lão gia, Hạ lão gia vừa đi chưa được bao lâu, lại đi xe mình về phía nam có một vị thái thái cưỡi ngựa đi theo. Nói xong chỉ về phía nam. Phía nam có một hàng cây bạch dương, lại có một con đường nhỏ, dưới đất quả nhiên có vết xe xe. Dương Kiện Đường vội hỏi, họ đi bao lâu rồi? Người đánh xe kia nói, đi gần nửa ngày rồi, vừa tới đây là đi ngay, bọn tôi ở đây chờ người trong nhà đi Phòng Sơn. Dương Kiện Đường vội nói với Tôn Chính Lễ, mau đuổi về phía nam. Hầu Nhi Thủ kinh ngạc nói, tôi chỉ thấy xe ngựa vào chứ không thấy xe ngựa đi ra. Tôn Chính Lễ trề môi nói với y, hai con mắt thằng tiểu tử người để đâu thế? Rồi lên ngựa ra khỏi thôn lao đi như gió. Lúc ấy Vũ Tú Liên cũng vô cùng hối hả, giúp Dương Lệ Phương bước lên gõ cửa. Hai cánh cổng mau lẹ bị họ xô bật ra, bên trong mới có giọng phụ nữ vang lên. Chuyện gì thế? Sao lại đập cửa ầm lên thế? Hai cánh cửa mở ra, lộ ra một người đàn bà khoảng 40 tuổi, toàn thân mặc quần áo xanh, đầu dắt trăm bạc, tuy đã già nhưng vẫn còn rất phong vận. Hầu Như Thủ đoán đây nhất định là bà quả phụ họ Trương, mẹ vợ nhỏ Hạ Tụng. Dương Lệ Phương tức giận nói, ta tìm Hạ Tụng, tìm Phí Bá Thân. Nói xong bước hẳn vào cửa. Bà quả phụ họ Trương giơ hai cánh tay ra cản lại kêu ầm lên. Trời ơi, ngươi đừng có xông bừa vào đây, ngươi là một phụ nữ lại cầm thương, bọn ta lại không quen ngươi, ngươi xông vào đây rốt lại là có chuyện gì? Dù tôi liền đẩy một cánh tay của bà ta nói, ngươi đừng sợ, bọn ta chỉ tìm Phí Bá Thân và Hạ Tụng nói vài câu, Ngươi cho bọn ta vào đi, quyết không làm gì các ngươi đâu.
Lúc ấy Dương Lệ Phương đã bước vào trong, Vũ Tú Liên cũng theo vào. Bà quá phụ họ Trương giang hai cánh tay ra nhảy lên lu loa.
Hai mụ giặc cái này ở đâu tới đây mà không biết nói lý lẽ như thế, lại xông bừa vào nhà người ta. Mau cút đi cho ta, bọn đánh xe mau vào đây, giúp ta đuổi hai con mụ này ra.
Bọn đánh xe và mấy gã lêu lỏng đang đánh bạc trước cửa biết chuyện này không hay, đều chạy qua một bên. Bà quá phụ họ Trương chạy theo cản Vũ Tú Liên, lớn tiếng kêu la, lại bị Hầu Nhi Thủ ôm ngang hông bà ta kéo qua một bên. Bà quá phụ họ Trương vùng vẫy, Hầu Nhi Thủ lại kéo bà ta ra cổng đặt lên lưng con lừa trước xe. Bà ta xuống thì không dám, chỉ biết lớn tiếng kêu gào.
Có ăn cướp, bà con hàng xóm cứu tôi với.
Hầu Nhi Thủ lại đóng chặt cửa lại, Dương Kiện Đường bèn nói.
Hầu Nhi Thủ, đứng đắn một chút.
Lúc ấy Vũ Tú Liên và Dương Lệ Phương đã vào viện trong đột soát. Vũ Tú Liên ngôn ngữ rất hiền hòa, Dương Lệ Phương thì sốt ruột, thái độ không khỏi có chỗ hung dữ. Nhà này rất nhỏ, chỉ có 6 gian phòng đất. Trong phòng bày biện cũng không nghèo khổ, nhưng không có một người đàn ông nào, chỉ có 3 người phụ nữ, bà con và hàng xóm, còn có một A Hoàng, một bộc phụ, ngoài ra chính là con gái của bà quả phụ họ Trương mới rồi đi xe tới, dì thái thái của Hạ Tùng. Người đàn bà này khoảng trên dưới 20 tuổi, không xinh đẹp lắm, nhưng cực kỳ phong tao, mặc áo hồng la sam, quần màu lục, trên đầu đầy nữ trang. Cũng khá gan dạ, nhìn thấy Dương Lệ Phương không hề có chút sợ sệt, lại ra vẻ thái thái nói,
các người cũng có tài đấy, bọn ta núp ở tận đây mà các người cũng đuổi tới được, rốt lại các người có thù oán gì với lão gia của ta, các người định làm gì? Chẳng lẽ các ngươi cầm đao sách thương tới đây là quả thật để giết một ông già 60-70 tuổi sao?
Vũ Tú Liên nói,
ngươi đừng rườm lời, Hạ Tụng và Phí Bá Thần đâu rồi? Giữa ban ngày ban mặt bọn ta cũng không thể ra tay đả thương người ta.
Người đàn bà biểu môi nói,
họ núp ở đâu à? Ta cũng không biết. Lần này ta không chạy, ta cũng biết trong các ngươi có thiếu phu nhân của nhà đức gia gì đó. Các ngươi mà giết người thì quan lại không tới nổi, không bắt được hung thủ.
Dương Lệ Phương vung cán thương đánh người đàn bà, khiến bọn bộc phụ A Hoàng bên cạnh hoảng sợ bỏ chạy. Người đàn bà vừa bị đập một cán thương lập tức lăn xuống đất la thét, bộ quần áo đẹp đẽ lem luốc, nữ trang trên đầu đều rơi xuống, tóc tai xõa tung, mặt đầy nước mắt, cao giọng vừa khóc vừa chửi.
Các ngươi tìm ta à? Ta giết chết mẹ ai? Ta mới lấy lão già họ Hạ Tụng không đầy 2 năm, trước đó y làm tri phủ, hưởng phúc làm ác, ta đều không biết gì cả. Nhà y không phải chỉ có ta là vợ, ta theo y rốt lại là tai họa thế này. Tại sao ta lại phải chịu đánh, chịu giết thay cho y chứ?
Y bật tiếng khóc lớn. Bà quá phụ họ Trương không biết làm sao đã xuống được khỏi lưng lừa, lại chạy vào viện cúi đầu hút vào lưỡi đao của Vũ Tú Liên nói.
Các ngươi không phải là ăn cướp à? Các ngươi cầm đao dung thương giết chết mẹ con ta đi.
Vũ Tú Liên vội giấu lưỡi đao ra sau lưng nói.
Bọn ta và các ngươi không thù không oán, là tìm các ngươi nói chuyện tử tế thôi. Các ngươi đừng làm thế, chỉ cần nói rõ Hạ Tụng, Phí Bá Thân đang ở đâu, bọn ta sẽ đi ngay.
Dương Lệ Phương cũng trợn mắt quát.
Nói mau!
Vì thái thái của Hạ Tụng thở hổn hển đứng lên nói.
Ta nói cho các ngươi biết chỗ của họ, nhưng các ngươi có chịu chỉ giết Phí Bá Thân mà tha cho lão gia của bọn ta không?
Vũ Tú Liên nói, bọn ta vốn không có ý giết người, chỉ là bắt họ để thẩm vấn thôi.
Người đàn bà gật đầu nói. Được. Vậy thì ta nói các người biết, nhiều ngày gần đây Phí Bá Thân tìm tới dọa dẫm lão gia của bọn ta nói, con gái nhà họ Dương gì đó ngày trước đã là con dâu của nhà họ Đức, biết sử dụng đau thương, chỉ cần cô ta biết chúng ta ở đâu, cô ta có thể sẽ tới lấy mạng chúng ta. Lão gia Hạ Tụng của bọn ta lại không sợ, Phí Bá Thân lại thường đòi lão gia ta đưa tiền, hôm nay thì nói mời tiêu đầu nào đó 50 lượng, ngày mai thì liên hệ với nha môn lại lấy ít nhiều. Y lại nói, Du Liên, Ngọc Kiều Long gì đó đều là thân thích của nhà họ Đức, đều định giúp con dâu nhà họ Đức trả thù.
Lão gia của bọn ta vừa xót tiền vừa sợ hãi đã sớm muốn rời khỏi Bắc Kinh, nhưng y đã quá lớn tuổi, hai chân không còn nhanh nhẹn, mà nói lại thì cũng chẳng có chỗ nào để trốn, nên đi hàng ngày ngủ không yên giấc, sợ các ngươi tới chặt đầu y. Sáng sớm hôm nay đột nhiên Phí Bá Thân tới nhà bọn ta, hoảng sợ ép lão gia của bọn ta phải lập tức trốn đi với y. Nói là đêm qua nhà y xảy ra chuyện, con dâu của nhà họ Đức tìm tới báo thù rồi. May mà y canh phòng nghiêm ngặt mới không bị bắt, nhưng chuyện này vẫn chưa xong.
Tối nay nhất định sẽ tới giết ngươi. Quan quân, bảo tiêu cũng đều không thể bảo vệ chúng ta. Chỉ có trốn ngay mới giữ được tính mạng. Lão gia của bọn ta mới lập tức theo y, dắt theo ta mang hành lý tới đây. Đầu tiên, phía bá thân cũng định ở lại đây vài hôm, nhưng vừa vào uống chưa xong chén trà thì phía bá thân lại nói, ở đây không yên ổn, ở đây có đường lớn dễ bị người ta tìm thấy. Lập tức đòi đi, lão gia của bọn ta cũng không dám rời xa y, cũng đi với y. Dương Lệ Phương vội hỏi, họ trốn đi đâu? Người đàn bà nói, phía bá thân nói y có bạn ở huyện Phòng Sơn, ở đó rất yên ổn, bọn họ tới đó trước, nữ ma vương bảo vệ họ, lấy mấy bao hành lý đi rồi. Họ bảo ta cứ ở đây vài hôm, nói là các ngươi tìm được cũng không hề gì, nhưng ta không thể rời khỏi lão gia của bọn ta. Trong bao hành lý của ta có nhiều vàng bạc nữ trang đáng tiền, còn mấy chiếc xe lớn ở đây nữa. Lại bảo nữ ma vương kia đi theo thì có gì hay, đáng giá bao nhiêu. Nên ta muốn đi thì đi, nghỉ lại ở đây rồi ta cũng sẽ tới huyện Phòng Sơn tìm họ. Dù Tú Liên thấy lời nói của người đàn bà này dường như không phải là giả, bèn nói với Dương Lệ Phương, chúng ta đi thôi. Dương Lệ Phương còn trợn mắt nhìn quanh, lại nhìn khắp nơi, quả nhiên không có người nào trốn núp. Nàng bèn xin lỗi mẹ con bà quả phụ họ Trương nói, quấy rầy các ngươi suốt nửa ngày, xin các ngươi yên tâm, chuyện này không có liên quan gì tới các ngươi. Nàng cầm thương tức tối ra cửa, nhảy lên ngựa phóng về phía nam. Dù Tú Liên lại sợ Hạ Tụng và phía bá thân trốn ở nhà khác trong thôn, bèn bảo Dương Kiện Đường và Hầu Nhi Thủ không cần rời khỏi nơi này. Nàng cài song đao vào vỏ, nhảy lên ngựa phóng theo Dương Lệ Phương. Theo con đường nhỏ phía nam thôn, vết bánh xe dưới đất đi một lúc thì ra tới đường cái. Chỉ thấy Sử Bàng Tự thúc ngựa từ phía bắc phóng tới, cao giọng gọi, định đi đâu đấy? Dù Tú Liên nói, Hạ Tụng và phía bá thân đã trốn rồi. Họ đi Phòng Sơn, bọn họ ngồi xe nhất định không đi nhanh được, chúng ta có thể đuổi kịp. Sư Bàng Tử cười lớn nói, phí ba thần giả hoạt thật, để ta xem người trốn đi đâu, đúng là làm giá các lượng tức giận mà chết. Thằng đây tới già này, ta cũng phải gặp y. Nào, cô nương và thiếu phu nhân theo ta, huyện Phòng Sơn là nơi ta rất thông thạo, ở đó ta còn có hai người bạn. Nói xong y dục ngựa phóng lên trước dẫn đường, Dương Lệ Phương, Vô Tú Liên đi sau. Ba con ngựa đều phóng rất nhanh từ hướng nam chuyển qua phía tây, không đầy 35 dặm đã tới huyện Phòng Sơn, dọc đường lại không thấy chiếc xe của Phí Hạ hai người. Lúc bấy đã khoảng 4-5 giờ chiều, Du Tú Liên và Dương Lệ Phương đều chưa ăn cơm trưa. Vào tới thành họ trước tiên tìm tới một hàng cơm, định nghỉ ngơi một chút rồi ăn cơm. Ba con ngựa cũng đều sai bọn lêu lỏng trước cổng dắt qua quán bên cạnh cho ăn. Sư Bằng Tử không chịu ngồi, y ra đường hỏi thăm. Dù Tú Liên ở đó đói không chọn bữa, nhưng Dương Lệ Phương thì một chút gì cũng nuốt không trôi. Lát sau Sử Bằng Tự trở về, lại có một người bạn của y cũng là người Sơn Tây, làm công cho một điền trang nhỏ ở đây. Người này là thổ công ở đây, y nói, họ Hạ và Gia Cát Cao tôi không quen, có điều mới rồi có người từ phía Tây tới nói là trên đường gặp một nữ bảo tiêu bảo vệ hai chiếc xe. Dù Tú Liên lập tức đứng lên nói, đó nhất định chính là Hạ Kim Nga, họ đi đâu? Người Sơn Tây kia nói, đi về phía Tây qua sông Cự Mã, chính là Lai Thủy, Dịch Châu, đi về phía Tây là Tây Lăng, qua Tây Lăng là cửa Quan Tử Kinh, lại đi về phía Tây là Ngũ Hồi Lĩnh. Một dải đất hẹp ấy đều là núi non, trên núi không ít kẻ xấu. Dù Tú Liên rất kinh ngạc, Sư Bằng Tử lại hơi nhút nhát lắc lắc đầu nói, trời không còn sớm nữa, ta nghĩ cô nương và thiếu phu nhân cứ nghỉ lại đây một đêm, để ta ra đường xem Tôn Đại Ca đã tới chưa. Chúng ta tề tụ rồi có chuyện gì ngày mai sẽ bàn. Núi non phía Tây đã có giặc cướp thì biết đâu, nữ ma dương lại dắt hai thằng đầy tớ già kia lên núi rồi. Chúng ta người ít thế yếu, trời lại đã tối, không cần mạo hiểm. Dương Lệ Phương móc tiền ra trả tiền cơm, nàng không nói tiếng nào bước thẳng ra ngoài. Dù Tú Liên chỉ đành đuổi theo, Sư Bàn Tự hơi có chút do dự. Người bạn kia của y cũng lắc đầu nói, không xong rồi. Nhưng lúc ấy Dương Lệ Phương sốt ruột báo thù, bất kể ai cũng không cản được nàng. Sư Bàn Tự cũng chợt nổi giận nói, đi thôi, hai người đàn bà không sợ sệt chẳng lẽ ta sợ sao? Rồi cùng lên ngựa, Sư Bàn Tự chắp tay nói với người bạn của y, hẹn gặp lại. Rồi y lại phóng lên trước dẫn đường ra khỏi huyện Phòng Sơn đi về phía Tây. Càng đi mây trên trời càng đỏ, xa xa bóng núi ngả sang màu tím, cây cối càng lúc càng đen, quả trên trời bay càng nhiều, quang quát kêu ầm lên. Người trên đường càng lúc càng ít, ba con ngựa của họ vẫn phóng rất mau. Lại đi hồi lâu, mây đỏ đã biến thành màu đen, rơi xuống gốc núi. Gió chiều từ phía trước thổi tới, hai bên đường lúa mạ rì rào, đường trước mặt không có một ai. Lại đi nữa, Lệ thấy phía trước có hai cỗ xe lừa. Dương Lệ Phương vội vàng giục ngựa phóng lên trước. Sư Bằng Tự vội nói:
Thiếu phu nhân đừng vội, hai chiếc xe ấy là đi về phía chúng ta, chứ Gia Cát Cao chẳng lẽ lại quay lại.
Tuy y nói thế nhưng hai con ngựa của Dương Lệ Phương và Du Tố Liên vẫn không ngừng phóng lên phía trước. Chiếc xe đối diện đi rất chậm, ngựa bên này lại cực nhanh, trong giây lát đã gặp nhau. Dương Lệ Phương quát một tiếng:
Dừng lại!
Thực ra người đánh xe của hai chiếc xe ấy đã sớm hoảng sợ dừng lại rồi. Dáng vẻ của hai người đánh xe rất khó coi, trên mặt đều có vết roi, một người bị chảy máu mũi, đầu bị đánh vỡ, xe thì chiếc trước rèm đều bị xé rách. Trong xe không có ai, cũng không có nệm, chiếc sau thì rèm xe buông xuống, bên trong có tiếng rên khe khẽ. Du Tú Liên bèn hỏi:
Các người từ đâu tới đây, gặp bọn cường đạo đánh cướp phải không?
Hai người đánh xe đều ngơ ngác nhìn Du Tú Liên không dám lên tiếng. Du Tú Liên lại nói:
Các người nói đi, cứ yên tâm, bọn ta không phải là người xấu.
Lúc ấy Dương Lệ Phương đã cưỡi ngựa tới chiếc xe phía sau, ngọn hoa thương trong tay khều rèm xe lên nhìn vào, thì thấy một lão già râu bạc nằm, bộ quần áo sang trọng trên người dính đầy máu và bụi đất, nằm phục xuống sàn xe không ngừng rên rỉ, run rẩy. Dương Lệ Phương tức giận hỏi:
Người này là Hạ Tụng phải không?
Hai người đánh xe đều gật đầu nói: Không sai, đây chính là Hạ lão gia. Dương Lệ Phương tức giận phóng thương đâm vào xe, nhưng bị Du Tú Liên đẩy vào tay một cái, mũi thương đâm qua cửa sổ. Du Tú Liên trừng mắt nhìn Dương Lệ Phương nói:
Dừng tay, phải rộng lượng một chút, người muốn trả thù thì trước tiên phải hỏi cho rõ đã.
Rồi nhìn vào người đánh xe hỏi: Rốt lại là chuyện gì, người này bị ai đả thương? Một người đánh xe sợ rúm cả người, người kia trên đầu đầy máu tức tối nói:
Lão gia chúng tôi là tự mình tìm cái chết. Y từng mấy lần giữ chức tri phủ, gia tài có hàng vạn quan, vợ lẽ 17-18 tuổi cũng có vài người, nhưng bạn y tên Gia Cát Cao còn gọi là Phí Bá Thân. Thằng khốn ấy hàng ngày tới dọa, nói là nữ hiệp gì đó muốn tới lấy mạng. Y sợ tới mức hồ đồ, bèn mời một nữ mai vương là một nữ bảo tiêu tới bảo vệ, dắt theo dì thái thái thứ ba. Hôm nay từ Bắc Kinh ra đi suốt một ngày, đầu tiên tới nhà mẹ dì thái thái thứ ba, thật ra ở lại đó được rồi. Nhưng gã họ Phí kia lại nói phải đi về phía tây. Lão gia của chúng tôi mắc lừa y, đi tới núi phía tây, nữ ma vương kia đột nhiên trở mặt té ra, thị là cường đạo chém lão gia chúng tôi một đao, cướp hết bao phục trên xe mang đi.
Du Tú Liên hỏi:
Còn Phí Bá Thân?
Người đánh xe nói: Tên lão tặc ấy cũng giả vờ xin tham mạng, nhưng nữ ma vương không hề làm y bị thương, bắt xe chúng tôi quay lại. Nhưng chúng tôi quay lại nhìn thì thấy Phí lão tặc ấy vừa đi vừa cười nói với nữ ma vương. Rõ ràng đây là cạm bẫy do lão tặc ấy bày ra, lừa lão gia chúng tôi tới đây, bảo lão gia chúng tôi mang theo nhiều tiền bạc, trước tiên bỏ rơi vị thái thái thứ ba. Đi tới đây, y lại ngầm sai nữ ma vương đánh cướp, sau đó họ sẽ tìm một nơi chia chác. Nghe nói lão gia chúng tôi có giao tình với y mấy mươi năm kia đấy.
Sư Bằng Tự cũng tức giận nói: Quả thật không phải là con người.
Lúc ấy Dương Lệ Phương ở xe sau dí mũi thương vào bụng Hạ Tụng, bắt y cung khai việc hại chết cha mẹ mình năm xưa. Nàng vừa tức giận căng vặn vừa không ngừng rơi nước mắt. Hạ Tụng lúc ấy bị thương rất nặng, run rẩy rên rỉ chỉ nói:
Oan nghiệt, ta một đời có tội là hiếu sắc, là tham lam tiền bạc, còn như Dương Tiếu Trai, Thiến Cô. Đó lại càng là oan nghiệt, đó đều là Phí Bá Thân làm thay ta. Ta cũng không ngờ rằng y gây ra chuyện thê thảm đến thế. Trời ơi, tha cho ta đi.
Dương Lệ Phương mũi thương đã định đâm tới, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy hai tay không còn chút sức lực, không sao hạ thủ. Nàng nước mắt càng chảy ròng ròng, răng nghiến chặt, nhưng không thể xuống tay giết người. Du Tú Liên vội bước qua cản nàng nói:
Không cần đâu, y đã già như thế, lại bị thương nặng như thế, tha cho y đi.
Dương Lệ Phương thu thương lại, không ngừng đau xót khóc lớn. Du Tú Liên lại kéo nàng một cái nói:
Chúng ta đi tìm Phí Bá Thân, gặp được thằng giặc ấy quyết không thay.
Lúc ấy nàng thúc ngựa đi trước, Dương Lệ Phương, Sử Bằng Tử theo sau phóng về phía tây. Lúc ấy Dương Lệ Phương tuy chưa ra tay giết chết kẻ thù là Hạ Tụng, nhưng khóc qua một hồi trong lòng cũng thanh thản hơn rất nhiều. Nàng nghĩ bất kể thế nào hôm nay mình cũng đã nhìn thấy Hạ Tụng run sợ xin tha mạng. Kể ra cũng khiến cho cha mẹ mình hả giận được phần nào. Kẻ thù, kẻ gian, kẻ xấu thật sự chính là gã Phí Bá Thân kia.
Đại khái tên gian tặc ấy ẩn núp cách đó không xa, tính mạng của y cũng chỉ còn trong sớm tối. Lúc ấy ba con ngựa càng phi nhanh, nhưng sắc chiều đã dần dần buông xuống. Trên đường không thấy bóng một ai, ruộng lúa hai bên như một mặt biển sóng đen cuồn cuộn, lại phát ra tiếng rì rào. Núi càng nhiều hơn, làng xóm càng ít hơn. Trên trời đã có sao mọc. Sư Bằng Tử kìm ngựa lại nói,
chúng ta đừng đi nữa, đi tới đâu là tới nơi. Phi Ba Thân trốn núp ở đâu trên núi này chúng ta cũng không biết. Cho dù biết thì ta thấy nửa đêm trời tối thế này cũng không dễ tìm ra. Chẳng bằng cứ tìm một nhà nào đó nghỉ lại một đêm.
Vô Tu Liên cũng thấy rất đúng, bèn nói với Dương Lệ Phương,
người thấy sao? Chúng ta tìm chỗ nào nghỉ một đêm, sáng mai dậy sớm lên núi tìm. Đã tha mạng Hạ Tụng thì chuyện này có gì mà gấp. Ta đảm bảo quyết không để lão tặc Phí Bá Thân kia lọt lưới là được rồi.
Dương Lệ Phương trên ngựa buồn bã vâng dạ. Lúc ấy ba con ngựa thông thả đi qua đường khác. Sư Bằng Tử đi trước, hai mắt nhìn đông ngó tây. Dưới ánh chiều, Du Tú Liên và Dương Lệ Phương chỉ thấy bốn bề tối tăm, nhưng họ vẫn có thể nhìn thấy sau làng hơi mù bên kia là một rặng cây, bên kia là núi, chỗ kia là đường, chỗ kia là nhà cửa. Lúc ấy y bèn đi trước dẫn đường. Quả nhiên, y dẫn đường không sai, nếu đi theo y thì không dẫm lên lúa mạ bên đường.
Đi một lúc lâu, chợt nghe phía trước có tiếng chó sủa. Du Tú Liên bèn nói với Dương Lệ Phương đi trước,
vào nhà người ta phải cẩn thận một chút, ít nói thôi, vì ở đây rất chật hẹp, ai biết là sẽ vào nhà ai.
Lúc ấy lại đi lên trước, lũ chó đã xúm tới. Sư Bằng Tử cao giọng quát tháo cho người trong thôn nghe thấy. Nhưng y vừa quát một tiếng, đã thấy có một chiếc đèn lồng lắc lư xa xa. Sư Bằng Tử vội vàng kìm ngựa lại. Ngọn đèn ấy rất thần bí, giống như ánh lửa ma trời xuất hiện ban đêm trên đồng trống. Giây lát đã tới gần. Sư Bằng Tử cúi nhìn thấy ánh đèn chiếu lên một vật đen ngòm lùm tịt, chẳng qua chỉ cao khoảng thước hai, vừa nhìn rất giống một con ma, nhìn kỹ thì té ra là một đứa nhỏ. Sư Bằng Tử bất giác phì cười bèn nói,
thằng nhỏ, chỗ các ngươi đây là nơi nào thế?
Đứa nhỏ đáp, chỗ chúng tôi gọi là Cẩu Bảo. Sư Bằng Tử cười nói,
tên hay thật, ngươi làm gì thế? Chỗ các ngươi có điếm tiểu nhị không?
Đứa nhỏ lắc đầu nói,
không phải, ở chỗ chúng tôi không có khách điếm, tôi là canh đêm trong thôn.
Sư Bằng Tử nói, tại sao thôn các ngươi lại sai trẻ con đi canh đêm? Đứa nhỏ nói,
cha tôi là hương ước trong thôn này, tôi canh đêm đã hơn một năm rồi, thôn này yên ổn, nhiều năm không có giặc cướp tới, tôi chỉ quản canh đầu, canh hai canh ba có báo canh hay không cũng không hề gì.
Dù tôi liền thấy đứa nhỏ ăn nói trôi chạy giống như đã được dặn trước, bèn kéo cánh tay Dương Lệ Phương một cái. Lúc ấy Sư Bằng Tử lại nói,
cha ngươi là hương ước, vậy thì tốt quá. Ta họ Lưu là sai quan ở phủ Thái Nguyên, hiện bảo vệ hai vị nữ quyến nhà quan đi đáo nhiệm. Đi qua chỗ này thì trời tối, bọn ta không có nơi nghỉ lại. Mau gọi cha ngươi cấp cho bọn ta một phòng.
Đứa nhỏ nói, cha tôi đang trong phòng bị thấp khớp không đi ra được, các vị cứ vào tìm.
Sư Bằng Tử nói, ta biết cha ngươi ở chỗ nào, nào ngươi đuổi chó dẫn đường đi.
Y nhảy xuống ngựa, theo đứa nhỏ vào thôn. Du Tú Liên, Dương Lệ Phương cưỡi ngựa đi theo. Trong thôn này rất nhiều cây cối nên bốn phía tối om, tổng cộng không quá mười mấy hộ, nhà nào cũng đã đóng cổng. Du Tú Liên trên ngựa nhìn qua tường vào trong nhà, thấy trong nhà không có gian nào có đèn, mường tượng như ngoài đứa nhỏ như con ma này và một con chó dữ như con sói thì không có vật gì sống. Ngoài thôn có tiếng rì rào đáng sợ không ngớt vang lên, không biết là lá dương liễu khua hay là tiếng suối chảy. Đi vài bước thì tới trước một ngôi nhà bằng đất. Ngôi nhà này rất thấp, tối om om như một cái hầm, bên trong không có chút ánh sáng nào. Nhưng đứa nhỏ đi trước vừa đẩy cửa cầm ngọn đèn vào trong nói,
cha, có người tới này, một người đàn ông, hai người đàn bà, cha ra đây, họ muốn tìm chỗ nghỉ.
Trong phòng có tiếng hừ hừ như tiếng bò thở dốc, đợi cả giờ mới có người từ trong bước ra.
Dương Lệ Phương mượn ánh đèn nhìn qua, nàng bất giác giật nảy mình. Chỉ thấy người kia vóc dáng cao thước sáu thước bảy, nhất là mới từ trong phòng thấp bước ra, có đứa nhỏ kia bên cạnh lại càng làm rõ vóc dáng cao lớn của y.
Râu tóc mọc đầy mặt, có một cái bướu trên lưng, trên mặt có một chòm lông đen, mặc một cái áo ngắn rách rưới, một cái quần cục cũng rách nát, hai chân đi đất, giống như một pho tượng kim cương bằng đất.
Người ấy đứng sừng sững không nói gì, lại hai mắt lấp lóe ánh sáng nhìn Dương Lệ Phương, lại trừng trừng nhìn Du Tú Liên. Sư Bằng Tử nhìn Du Tú Liên nói, thế nào, chúng ta ngủ lại đây hay là đi chỗ khác?